Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con chân thành cảm ơn những lời giới thiệu vô cùng trang trọng của ban tổ chức đã dành cho con. Thật ra con rất biết ơn ban tổ chức tuần lễ văn hóa Phật giáo tại Nghệ An đã cho con một cái nhân duyên được một lần nữa gặp các bạn trẻ. Nói là các bạn trẻ, nhưng hiện giờ trong hội trường của chúng ta cũng có rất là nhiều bậc ông bà, cha mẹ cũng đang ngồi đây chia sẻ buổi pháp thoại của con dành cho các con em của mình, và đặc biệt là chư tôn thiền đức tăng ni cũng với tất cả tấm lòng thương tưởng ưu ái đối với con, cũng là một vị ni đi theo con đường của Đức Phật dạy với tất cả những kinh nghiệm còn rất là hạn hẹp của mình. Nhưng thật ra con có một cái nhân duyên và con có một cái tấm lòng đối với các em, không chỉ đối với Nghệ An. Trong những tháng mùa hè, con đi khắp hết các miền Nam Trung Bắc với các khóa tu, bởi vì con nghĩ rằng Phật Pháp thật là quan trọng đối với giới trẻ. Các em cần phải được ươm mầm Phật Pháp. Sáng hôm nay con được nghe giáo sư trình bày đề tài vì sao đạo Phật ảnh hưởng ở phương Tây, thì giáo sư Nguyễn Khắc Thuần cũng rất nhấn mạnh đối tượng đó là giới trẻ. Và con nghĩ ai cũng vậy, tất cả niềm tin yêu, niềm hy vọng, tất cả những gì mà chúng ta đang làm đều dành cho giới trẻ. Ngay cả tuần lễ văn hóa Phật giáo Nghệ An, lần đầu tiên chúng ta tổ chức tuần lễ văn hóa Phật giáo, nhưng dành rất là nhiều cái sự ưu ái cho giới trẻ. Ít nhất là các em sẽ được trao đổi một buổi pháp thoại, mà trong buổi pháp thoại đó trình bày những vấn đề rất căn bản của giới trẻ, như tình yêu, như ước mơ và lý tưởng. Và do vậy, một lần nữa, con muốn thể hiện lòng biết ơn chân thành sâu sắc đối với ban tổ chức đã rất thương con, dành cho con một nhân duyên hết sức đặc biệt đối với giới trẻ Nghệ An, đặc biệt là đêm hôm nay. A Di Đà Phật. Và buổi pháp thoại của con, như theo như chương trình của ban tổ chức, là giao lưu dành cho giới trẻ, cho nên con cũng xin phép chư tôn thiền đức, các bậc ông bà cha mẹ, các bậc học giả trí thức được nói chuyện với các em. Và con cũng rất là xúc động khi về với mảnh đất Nghệ An trong tuần lễ văn hóa Phật giáo này. Đi đâu cũng thấy những em chiếc áo xanh, dù bất cứ ở một cái nơi nào cũng thấy bóng dáng của các em với tất cả sự nhiệt tình hăng hái. Con biết có những em phải đi xe đạp 14-15 cây số từ trường cao đẳng giao thông vận tải miền Trung để về đóng góp cho tuần lễ văn hóa Phật giáo. Con biết có nhiều em cũng chưa chắc chắn, chưa hẳn mình là một người Phật tử, nhưng rất say sưa nhiệt tình đóng góp tất cả những gì trong tuần lễ văn hóa Phật giáo lần này, lần đầu tiên tại Nghệ An. Do vậy, con phải nói rằng hết sức xúc động khi được đêm hôm nay ngồi ở đây và trước mặt con một số lượng giới trẻ đông đảo đang lắng nghe tiếng của con nói. Và bây giờ xin phép thời pháp thoại được bắt đầu. Các em thân mến, cô rất cảm ơn tuần lễ văn hóa Phật giáo tại Nghệ An đã tạo điều kiện và thúc đẩy cho cô phải tìm hiểu nhiều hơn về Nghệ An. Trước đây, dù là đi giảng nơi này nơi khác, tất nhiên phải hiểu lịch sử, văn hóa tất cả các vùng miền trên đất nước chúng ta. Nhưng để tìm hiểu một cách kỹ lưỡng hơn về Nghệ An thì có lẽ chỉ là lần này. Và cô cảm thấy rằng Nghệ An, một mảnh đất nằm trên dải miền Trung đầy nắng gió, quê hương mà bao phen cùng với dân tộc qua những can qua, nhưng làm nên rất nhiều huyền tích. Mặc dù lần giảng trước đây Đúng như thầy thăm thắm nói là cô Hương Nhũ về đây trong một tiết trời đông lạnh giá. Cái lặng đó mà làm cho con không thể nào quên. Cái lặng đó mà bây giờ đi đâu cũng vẫn phải nhắc các em một đôi dép cắp ở trong nắp, một tay cầm bó nhang, mà cứ đi mãi khi nào lên tới núi Đại Tuệ để mà tham dự một cuộc lễ và được nghe Phật pháp. Hình ảnh đó đi đến đạo tràng nào, đến các khóa tu của các bạn trẻ nào, cô Hương Nhũ cũng nhắc lại hình ảnh của các cụ già và các em bé thật là dễ thương của vùng đất Nghệ An. Lần này đến với Nghệ An vào mùa hè, tuy không phải là quá nhiều nắng và gió, có lẽ là thiên nhiên cũng ưu tiên ưu đãi cho chúng ta trong cái tuần lễ văn hóa này, cho nên không có cảm giác khó chịu gay gắt của một mùa hè. Và cảm nhận được rất là nhiều điều tuyệt diệu từ con người, từ mặt đất của miền Trung thân yêu trên đất Việt của chúng ta. Có thể nói rằng chính cái địa thể chất, cái khí hậu nơi đây đã tạo cho con người Nghệ An một cái đặc trưng, một cái tính cách vô cùng riêng biệt. Nhắc đến tính cách của con người xứ Nghệ, trong đó có các em giới trẻ Nghệ An, cô phải nhớ đến một lời nhận xét của học giả Đặng Thái Mai: họ can đảm và cần cù đến độ liều lĩnh, kiên quyết đến khô khan và tầm tiện đến cá gỗ. Câu nói bao trùm đọc trong đó những đặc điểm tâm lý, vừa là một đức tính đáng quý, vừa là một cái gì đó hết sức mộc mạc chân thành của người dân Nghệ An. Các em có đồng ý với cô không? Và các bạn trẻ thân mến, đúng như vậy, một cái mảnh đất tạo nên cho chúng ta những đặc điểm hết sức đặc biệt mà chưa chắc gì những vùng đất khác có được như chúng ta. Nhưng một cái điều hết sức quan trọng đó là người Nghệ An sống tình cảm vô cùng. Mới có mấy ngày hôm nay, khi chưa qua ra tới Nghệ An, không ngày nào không nghe giọng nói của các vị Phật tử: sư cô Hương Nhũ ơi, khi nào cô ra, cô nhớ báo con sẽ ra đón cô. Hình như ngày nào cũng có nghe những câu nói của những người Phật tử mà chỉ quen biết được một lần, vậy mà các vị lưu số điện thoại nhớ rất rõ và rất quan tâm ngày cô ra để con đi đón. Còn các bạn trẻ Nghệ An tất nhiên ít có cơ hội gặp cô Hương Nhũ như các bạn ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay các tỉnh khác, nhưng cũng dành cho cô quá nhiều tình cảm nồng nàn và ưu ái. Những tin nhắn của các bạn gửi đến: cô ơi, cô chuẩn bị nhé, chúng con đã đặt ra rất nhiều câu hỏi để chờ gặp cô trong đêm giao lưu với các bạn trẻ. Rất nhiều những tin nhắn các bạn đã gửi cho cô mà không có thời gian trả lời. Hôm nay cô nói là xin lỗi các bạn, cô rất là bận, nhưng rất vui đã được gặp các bạn đầy đủ hôm nay. Và điều mà tất cả chư tôn thiền đức cũng như các bậc lãnh đạo đất nước Việt Nam đều mong muốn trên cái thành phố Nghệ An của chúng ta, qua một tuần lễ văn hóa thì như một dòng nước mát sẽ tưới tẩm những hạt mầm Phật pháp được nảy nở sinh sôi. Đề tài mà hôm nay cô Nhũ sẽ gửi đến với các bạn: tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng, thì cái điều quan trọng và trăn trở trong mỗi một con người chúng ta sanh ra lớn lên, cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa gì? Nếu chúng ta biết đặt ra câu hỏi đó, tức là chúng ta biết xác định lý tưởng sống của cuộc đời mình. Đức Phật Thích Ca của chúng ta ra đời, Ngài tuyên bố chỉ vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Đó là lý tưởng cả cuộc đời của Ngài. Suốt bao nhiêu hành trình Bồ Tát Đạo cho đến viên mãn công hạnh quả vị Phật cũng chỉ là vì lợi ích và hạnh phúc của chúng sanh. Bây giờ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm hay là Bồ Tát Địa Tạng Vương, các ngài cũng chưa thành Phật, bởi vì khi nào chúng sanh không còn khổ, chúng sanh không còn trong địa ngục, ta mới thành Phật. Đó là lý tưởng của chư Phật và chư Bồ Tát. Như vậy, lý tưởng của chúng ta, những người con Phật là gì? Chẳng lẽ lý tưởng của chúng ta sẽ là những cái gì đó chỉ cho bản thân mình? Vậy thì làm sao được gọi là người con của Đức Phật? Hôm nay đến với các bạn trẻ, sư cô Hương Dũng cũng chỉ muốn nói lại một điều, xác định lý tưởng sống cho cuộc đời chúng ta, nghĩa là chúng ta xác định hôm nay và ngày mai chúng ta sẽ làm được những gì cho quê hương, cho đất nước. Mỗi một ngày chúng ta đem lại niềm an lạc và niềm vui cho một người, cho nhiều người thì đó là niềm hạnh phúc cho chính mình. Các bạn thấy không? Đâu phải chỉ một tuần lễ này mà suốt bao nhiêu ngày qua các bạn cùng với chư tôn đức tăng ni, với các bậc cha mẹ lăn lộn ngoài nắng mưa gió sương để mà chuẩn bị cho tuần lễ văn hóa. Hầu như gặp lại quý thầy ở trong Sài Gòn ra, Hương Nhũ thấy ai cũng ốm đi mấy ký, nhưng mà sao thấy ai cũng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Cô Hương Nhũ ơi, thật là tuyệt vời, Nghệ An thật là tuyệt vời. Ngày khai mạc, Hương Nhũ không có được hân hạnh có mặt ở đây, nhưng qua các tất cả phương tiện truyền thông, báo chí, internet và tất cả trang website thì được biết một cái ngày khai mạc cho tuần lễ văn hóa Phật giáo hết sức là trang trọng, hết sức đầy đủ ý nghĩa, và tất cả những gì gói ghém của lòng hy vọng, yêu thương, tin tưởng đã được mở đầu cho một ngày khai mạc đó. Và chắc chắn cái tinh thần đó, nhân dân cả nước đều đã biết đến Nghệ An trong tuần lễ văn hóa của chúng ta. Vì vậy, đến với tất cả các bạn trẻ Nghệ An với một cái đề tài tuổi trẻ tình yêu và lý tưởng, thì cô Hương Nhũ cũng phải nói đó là một đề tài lớn, một đề tài rất lớn, chứ không phải là một đề tài đơn giản. Nhưng ít nhất trong một thời gian ngắn ngủi, chúng ta sẽ trao đổi được với nhau một số vấn đề cần thiết, và chắc chắn sẽ dành một thời gian để cho các bạn đặt một vài câu hỏi để chúng ta có thể giúp nhau xác định một cuộc sống có lý tưởng. Mà cuộc sống có lý tưởng là cuộc sống như thế nào? Cuộc sống có an vui và có hạnh phúc cho muôn người và chính bản thân mình. Các em thân mến, đúng như vừa rồi thầy Thanh Thắng nhắc lại, cái buổi thuyết pháp lần đầu tiên của cô Hương Nhũ tại núi Đại Tuệ, hình bóng của các cụ già lưng còn chống gậy lên núi, và các em tay cầm dép, tay cầm bó nhang đi trên đường trơn trượt, nó trở thành một kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời hoằng pháp của mình. Đó là sức sống của Phật giáo Nghệ An. Phật giáo Nghệ An hôm nay và ngày mai sẽ là mãi mãi. Có thể hôm nay là như vậy, nhưng ngày mai Phật giáo Nghệ An sẽ là một tấm gương, Phật giáo Nghệ An sẽ là một sức sống điển hình cho rất là nhiều vùng, nhiều miền, có mang tiếng, có chùa chiền, có Phật tử, nhưng cái hạt giống Phật pháp trong mầm sâu đó hiện tại ở Nghệ An đang bắt đầu sinh sôi và nảy nọ. Tin chắc điều đó sẽ trở thành sự thật. Chợt nhớ lại một câu thơ của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi trong bài thơ Tiếng Nghệ, chất chứa cả một tình cảm quê hương sâu đậm với những câu thơ chân tình da diết. Gió Lào thổi rạc bờ tre, chỉ qua giọng nói đã nghe nhọc nhằn, chắc từ đá sỏi đất cằn nên yêu thương mới sâu đậm đó em. Cái gì có gian nan, có vất vả, tình cảm sâu dày. Cái gì nó dễ dàng, nó đầy đủ đến một cách quá sức dồi dào, và thậm chí nó dư thừa, nó trở nên khô khan và đôi khi bị chết cứng. Vì vậy, các bạn trẻ thân mến, sư cô Hương Nhũ rất là hạnh phúc được gặp những người bạn trẻ trên đất của xứ Nghệ đêm hôm nay, những người mà mang bản chất rất là độc đáo của miền Trung Bắc Bộ, đã nói thì khi nào cũng nói to, đã nhìn ai thì nhìn thẳng mặt, đã viết viết thâu đêm suốt sáng, đã yêu yêu đổ cả cây ngàn. Và nếu như vậy thì Nghệ An, bản chất của người Nghệ An quá sức tuyệt vời. Hơn như thế nữa, những truyền thống đáng tự hào trên đất nước Nghệ An thì cũng chưa chắc cái vùng đất nào có thể so sánh được. Trong lịch sử giữ nước lâu dài của dân tộc ta, có nhiều vùng đất đặc biệt được chọn là kinh đô của nước Việt. Thì có ai ngờ rằng cái kinh đô của nước Việt đầu tiên vào thời trước Hùng Vương lại Nghệ An và Hà Tĩnh được gọi là Việt Thường, và quốc gia độc lập cổ đại đó, kinh đô nằm dưới chân núi Hồng Lĩnh. Đó là từ thời trước Hùng Vương. Kể ra đó là một điều hết sức tự hào cho quê hương chúng ta. Mai Hắc Đế cũng từng chọn Nam Đàn đặt kinh đô là Vạn An. Rồi vào năm 1788, khi chưa lên ngôi, vua Quang Trung cũng đã để ý đến tìm kinh đô ở Nghệ An. Không chỉ vì là đó là quê hương của Quang Trung, nhưng chính ông đã ghi nhận rằng hình thể rộng rãi, khí tượng tươi sáng, có thể chọn để xây dựng kinh đô mới, thật là chỗ đất đẹp để đóng đô vậy. Như vậy không chỉ bản chất con người mà cả hình thể và cả khí tượng thì Nghệ An đâu chỉ một lần được chọn là kinh đô của nước Việt. Thật là tự hào phải không các bạn trẻ? Nếu mà cô Hương Nhũ được sinh ra ở Nghệ An thì chắc là đi đâu cũng sẽ rất tự hào về điều này. Nghệ An lại là một nơi đã sinh ra quá nhiều những địa linh nhân kiệt. Cái tự hào của Nghệ An không chỉ nhân tài mà còn là truyền thống hiếu trung, hiếu nghĩa, hiếu học ở Nghệ An. Một cái danh hiệu tuyệt vời cho giới trẻ Nghệ An mà cô được biết là đất học. Các thành tích của các đội tuyển mà nhiều học sinh của các trường, đặc biệt là trường Phan Bội Châu đó, là nổi tiếng từ cái hồi mà cô còn đi học đại học kia, là đã nghe về thành tích của trường Phan Bội Châu Nghệ An. Ở đây đó đã giành rất nhiều giải cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế, đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Nghệ An luôn được xếp là top đầu trong cả nước. Theo một số thống kê đã có hơn 700 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Hơn 100 người có học vị tiến sĩ, mà số liệu này là từ năm 2005. Còn bây giờ là phải hơn như vậy nữa. Hiện đang công tác trong nước và nước ngoài cũng xuất thân từ Nghệ An. Như vậy các bạn trẻ, Nghệ An quá sức tự hào và xin rất được tán thán. Và chúng ta nói đất nước chúng ta, quê hương chúng ta đẹp như vậy, truyền thống như vậy, địa linh nhân kiệt như vậy. Bây giờ chúng ta quay trở lại chuyện của giới trẻ Nghệ An. Sáng hôm nay sau phần thuyết trình của giáo sư thì một bạn trẻ đã đứng lên: thưa thầy, hình như những vấn đề thầy nói về xã hội phương Tây là thầy muốn quay lại phương Đông và ngay trên quê hương Việt Nam của chúng con. Thanh niên chúng con, giới trẻ của chúng con bây giờ cũng trở thành có quá nhiều vấn đề để cho xã hội, để cho mọi người chỉ trích. Tại sao như vậy? Đó chỉ là một câu hỏi của một cá nhân, nhưng chúng ta phải suy nghĩ. Mặc dù rằng đó không phải là vấn đề riêng của giới trẻ Nghệ An đâu, để trả lời những câu hỏi đó chúng ta phải biết rằng nó thuộc về vấn đề của thời đại, chứ không phải của riêng một vùng, một miền nào. Nhưng chúng ta đang ở trong tuần lễ văn hóa Phật giáo Nghệ An, mà đạo Phật đi đến đâu thì an lạc và hạnh phúc đi đến đó. Cho nên chắc chắn chúng ta tin chắc rằng đạo Phật cũng sẽ có những giải pháp cụ thể
cho giới trẻ Nghệ An của chúng ta. Các bạn đã dũng cảm đứng lên, tự nhận rằng giới trẻ của chúng con hiện nay bị quá nhiều vấn đề chỉ trích. Người ta cảm nhận không còn niềm tin đối với giới trẻ nữa. Và những giới trẻ để cho người ta có thể nói rằng đây là một người ngày mai sẽ là chủ tương lai của đất nước, chúng tôi có thể đặt niềm tin cho em, cho cháu, bây giờ ít lắm. Họ đặt ra những sự nghi ngờ giới trẻ ngày mai sẽ ra sao. Không ai có thể dám vội vàng để trả lời ngay tại một lý do nào. Bởi vì bất cứ một câu trả lời nào, nó cũng phải kết hợp từ nhiều nguyên nhân của nó. Bước sang thế kỷ 21 thì quê hương Nghệ An của chúng ta cũng đang cùng với cả nước tiến lên trong một bối cảnh mới của đất nước và dân tộc. Thì mình nói là tự hào về quê hương, tự hào về tính cách con người của đất Nghệ của mình, và nhìn lại những chặng đường oanh liệt đã đi qua và những cái gì cha ông ta đã hy sinh trên mảnh đất này, chúng ta tự hào, chúng ta tán thán, chúng ta cảm phục. Và cuối cùng, cái câu hỏi được đặt ra, giới trẻ chúng ta đang làm gì để không mai một đi những truyền thống oanh liệt đó, những truyền thống tuyệt vời đó. Thời đại của các bạn trẻ hôm nay đâu phải là chiến tranh, mà nếu nói là khó khăn vất vả như cha ông mình cũng không còn. Thời xưa khi các sư đang đi học đại học vẫn còn phải ăn cơm, và nghĩa là không có ăn cơm trắng mà ăn cơm độ. Một tháng thì lúc đó được lặng 14 ký gạo, thì trong đó có 8 ký khoai mì. Đó là lặng được các trường đại học trong cái thời gian Huy còn đi học đó, tức là cái giai đoạn đó. Việc ăn cơm độ là việc bình thường. Chúng ta cũng đã trải qua những giai đoạn đó, nhưng đó là ông bà và cha mẹ. Còn các bạn trẻ, sự vất vả chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Đất nước chúng ta không còn chiến tranh. Đất nước chúng ta có vất vả nhưng không đói khổ. Nhưng không biết tại sao, chính trong tất cả những điều kiện thuận tiện về văn minh, tiên tiến trên đà khoa học kỹ thuật của nhân loại như vậy, các bạn trẻ lại có rất là nhiều cái cơ hội để phát triển tài năng của mình, khẳng định chính mình. Thì bên cạnh đó lại quá những cái vấn đề tiêu cực lại nảy sinh. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải nhìn lại chính mình. Mặc dù lúc nãy cô Hương Nhũ có nói, không có bao giờ người ta chỉ nói một vấn đề gì trả lời mà đổ thừa cho một nguyên nhân. Cái xu hướng chung của thời đại bây giờ, cái xu hướng vật chất, cái xu hướng mà người ta cho là văn hóa đó, trên đà khoa học kỹ thuật, trên đỉnh cao sẽ đem lại hạnh phúc đó, cuối cùng là một sự lầm tưởng. Có lần còn học ở Học viện Phật giáo khóa 3, giáo sư Minh Chi bây giờ đã ra người thiên cổ, có lần nói với các tăng ni sinh, lúc đó Hương Nhũ còn đang đi học: các vị, có nhiều người học ở đây chứ lúc nào cũng mong về một xứ trời Tây, Mỹ, Anh nào đó, bởi vì cho rằng đó là những phương trời sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc. Có biết đâu, chính ở những nơi đó, họ đang nhìn về phương Đông như một cứu cánh của tinh thần, còn các bạn trẻ lại nhìn về các xứ phương Tây như một cõi thiên đàng. Lời của giáo sư nói cách đây 20 năm, giờ Hương Nhũ vẫn còn khắc ghi rất rõ, và đến với các bạn trẻ ở rất nhiều đạo tràng vẫn nhắc lại cho các bạn đấy nghe. Tại sao có một lần Hương Nhũ đến giảng ở Canada, bang Montreal, thì trong một cái hội chúng toàn là người Việt Nam như vậy, thì có lẻ tẻ trong đó 2-3 người nước ngoài. Một buổi giảng tất nhiên nói bằng tiếng Việt cho những người đồng bào người Việt, nhưng có 3-4 người nước ngoài rất trang nghiêm cũng ngồi nghe pháp thoại. Hết thời pháp gần 2 tiếng đồng hồ, cô Hương Nhũ ngạc nhiên đến gần những bạn trẻ của người nước ngoài và hỏi rằng: nãy giờ các em có nghe gì không? Dạ có nghe. Thế có hiểu gì không? Dạ không. Cô nói bằng tiếng Việt không hiểu gì hết ạ. Thế mà tại sao các bạn lại ngồi trang nghiêm thanh tịnh gần 2 giờ đồng hồ như vậy? Những bạn trẻ đó đã trả lời: một cảm giác rất bình an thưa sư, rất thanh tịnh thưa sư, mặc dù chúng tôi không hiểu sư nói gì. Chúng tôi biết sư đang nói một điều gì đó rất tuyệt vời từ Đức Phật, cho nên chúng tôi ngồi tuy không hiểu nhưng đó là cả một cảm giác bình an. Hương Nhũ xúc động quá mới hỏi rằng: thế bạn tên gì? Bạn nói bạn tên là Giang, 24 tuổi. Thế Giang bây giờ Giang có ước muốn gì không? Ý của cô Hương Nhũ muốn nói là Giang có muốn cô nói lại đại ý lúc nãy cô giảng cho các bạn Việt Nam cái gì không? Cho nên mới nói Giang có ước muốn gì không? Giang đã trả lời: thưa sư, nếu được nói lên niềm ước mơ của mình, chỉ mong kiếp sau nếu được làm người, xin được làm người Việt Nam. Lúc đó nước mắt Hương Nhũ tự nhiên phải chảy. Mặc dù nói chuyện với tất cả những đồng bào người Việt Nam cũng xúc động lắm, nhưng mà không khóc. Vậy mà Giang nói câu đó nước mắt mình lại trào. Tại sao vậy Giang? Tại sao Giang lại muốn kiếp sau làm người Việt Nam, trong khi bây giờ Giang là một kỹ sư điện toán? Tất nhiên Giang đến chùa một cái xe hơi rất là sang trọng, và chắc chắn gia đình Giang rất đầy đủ về đời sống vật chất. Giang nói: em có cảm nhận chỉ có ở Việt Nam mới có các tăng, các vị thầy trẻ để có thể giải đáp tất cả những câu hỏi của em về đời sống tâm linh một cách dễ dàng.
Mà bây giờ đây, tại cái xứ sở Canada này, đôi khi tất cả chỉ là sự im lặng. Những câu hỏi đặt ra, em không được sự giải đáp từ các nhà thờ. Đó là một câu trả lời hết sức chân thật. Biết bao nhiêu con người những xứ sở đó, họ mong được làm người Việt Nam để làm gì? Được học Phật Pháp, được hiểu chánh Pháp và trở thành người Phật tử. Bởi vì đó con đường duy nhất để được sự an lạc, hạnh phúc. Cho đến bây giờ thì nhân loại phải công nhận, thế giới phải công nhận đạo Phật là đạo đem lại an vui và hạnh phúc. Cho biết công nhận cái ngày Vê Sắc của chúng ta trên phạm vi toàn thế giới. Ngày xưa chỉ nói đến Noel với lễ Giáng sinh thì các bạn trẻ cứ phóng xe chạy đầy đường. Còn bây giờ Phật đạo có những nước là và cho cả dân tộc được nghỉ để tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh. Tại sao? Tại vì không cần phải nói nhiều, chỉ bằng hành động thì hơn 2.500 qua đạo Phật đi đến đâu cũng không có chiến tranh, đạo Phật đi đến đâu cũng chỉ có an lạc, hòa bình và hạnh phúc. Thì như vậy các bạn trẻ sẽ hỏi như thế nào về lý tưởng của mình? Lý tưởng của mình sẽ sống, sẽ xây dựng một cuộc sống, một hướng đi cho mình, đi đến đâu cũng đem lại an lạc, hạnh phúc, bình yên cho muôn người. Và khi mọi người được an lạc, hạnh phúc và bình yên, chính mình là người hạnh phúc nhất. Đó là lý tưởng của chúng ta đó. Xin cảm ơn. Nhưng nếu nói như vậy cũng có thể là hơi trừu tượng. Làm như thế nào để có thể đem lại an lạc và hạnh phúc cho mọi người? Chúng ta phải hoàn thiện bản thân mình. Tại sao trong suốt lịch sử cuộc đời của Đức Phật, Ngài đã nhập Niết Bàn hơn 2.500 năm rồi, mà bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục nghiên cứu về cuộc đời của Đức Phật không nhàm chán, không mệt mỏi, đặc biệt là các nước phương Tây? Hồi sáng có một thầy đặt ra câu hỏi: số lượng người Phật tử ở phương Tây. Con thiết nghĩ không cần phải trả lời câu hỏi này, bởi vì tham dự một số khóa tu thiền Vipassana bên Ấn Độ trong thời gian mà cô Hương học bên Ấn Độ với các em, thì có những cái giảng đường ngồi thiền 1.000-2.000 người, mà người Ấn Độ thì khoảng 500 thôi, mà dân Tây đó là trên 1.000 người họ về Ấn Độ để dự với các khóa tu thiền. Tất nhiên họ không phải là đạo Phật. Và khi họ là bạn theo tôn giáo nào thì họ cũng nói rõ ràng: tôi thờ đạo Chúa, tôi đạo Hồi, tôi không có tôn giáo, vân vân. Chứ họ không nói là tôi là người Phật tử. Nhưng mà một câu nói chúng ta sẽ nghe họ rất thường nói: I am not Buddhist, but I love Buddha. Tôi không phải là Phật tử, nhưng tôi vô cùng yêu kính Đức Phật. Và yêu kính Đức Phật thì sẽ làm theo lời Đức Phật. Và như vậy là đời sống sẽ có an lạc lắm. Chúng ta cũng không cần phải nói rằng tại sao không liệt kê ra con số lượng chính xác, tại sao theo đạo Phật mà không dám nói. Chúng ta cũng không cần. Đạo Phật là vấn đề tâm linh thì cũng không cần đòi hỏi cái số liệu. Đôi khi chúng ta trong các cái công tác thống kê người ta cũng phải đòi hỏi số liệu. Nhưng đã nói về số liệu Phật tử trên thế giới không bao giờ chính xác. Như ở Anh chẳng hạn, là một cái nơi mà các hội Palliative Society, tức là dịch các cái bản kinh từ nguyên thủy sang tiếng Anh đó, đóng góp rất là nhiều cái bản nguyên trước tác và phiên dịch rất là giá trị của đạo Phật ra tiếng Anh. Và rất là nhiều người Anh hành trì sống theo đạo Phật. Nhưng khi hỏi họ đạo gì, họ vẫn nói tôi là người Thiên Chúa Thập Tin Lành. Và điều đó không có vấn đề gì, không có ảnh hưởng gì hết. Tại vì khi Đức Phật còn tại thế, Ngài từng khuyên dạy tất cả các hàng đệ tử không gây chiến với ai. Lúc nào cũng vậy, đi đến đâu cũng đem an lạc, bình yên, hạnh phúc. Và cái sức thuyết phục của đạo Phật nó lớn lao ở cái chỗ không bắt ai phải theo, mà từ trong tâm linh, từ trong quê hương đất nước, và không chỉ ở Việt Nam mà khắp nơi bàn bạc là đạo Phật. Vì chỉ đạo Phật nó có hòa bình, và ai cũng yêu hòa bình, ai cũng yêu cuộc sống, cho nên đạo Phật là khắp nơi trên thế giới mà không cần tới số liệu, không cần cái số lượng hay hình thức hay pháp môn. Sống theo lời Phật dạy, đó là những gì chúng ta tự đem lại an lạc hạnh phúc cho ta và thế giới này. Về các em học sinh sinh viên của Vinh Nghệ An, các em là một con người lớn lên trên vùng đất gọi là đất học truyền thống tuyệt vời. Nhưng mà cô gặp rất nhiều bạn Nghệ An trong thành phố Hồ Chí Minh thành công, lập nghiệp thành công tại đất Sài Gòn. Em ở đâu? Dạ, quê em ở Nghệ An. Và em vào Sài Gòn làm việc, và nói chung bây giờ em đã thành công với những công việc của em. Tại sao vậy? Tại sao em lại vào Sài Gòn? Một cái thành phố cô nghĩ rằng rất văn minh đấy, rất tiến bộ đó, nhưng mà cũng rất là chật chội và lụi bặm, khói xe và nhà cửa. Em có trả lời rằng: thưa cô, tài năng của chúng em Nghệ An, em nghĩ là phải ra khỏi quê hương của mình. Điều đó hôm nay cô phải nói thật ở đây để xem có phải đó là suy nghĩ của các bạn hay không. Có bạn còn nói rằng may là vào đất Sài Gòn đó nha, chứ ra Hà Nội đó là cái bằng đỏ Vinh không có giá trị. Hôm nay cô cũng nói thẳng điều này, có thật như vậy không? Có thật như vậy không? Nếu quả thật như vậy, thì giới lãnh đạo phải suy nghĩ tại sao một số lượng chất xám của đông đảo sinh viên học sinh Việt Nam lại cống hiến ở nước ngoài. Chúng ta xem lại một câu chuyện muốn gửi đến các bạn trẻ Nghệ An. Nếu mình yêu quê hương mình, mình ca ngợi những cái gì của đất nước, của con người Nghệ An mà không ai muốn mất. Bởi cái câu thơ mà đọc một lần cô vẫn nhớ: sông Lam Nghệ Tĩnh quê tôi đó, gió Nam ngồm gió thổi suốt ngày đêm, ghé quê tôi dân chất phác thảo hiền, sông nước chảy lam giang ôm hồng lĩnh, vẫn muôn đời vang vọng tiếng trống xưa. Các vị ca ngợi như vậy, tán thán như vậy, nhưng các vị nói cái bằng, cái chất sẵn của em phải ra khỏi quê hương, đó là điều làm cho cô phải suy nghĩ. Cô gặp quý thầy trẻ, cô Hương Dũng ơi, bây giờ chúng tôi về đây và sẽ trụ trì, sẽ làm việc tại cho Phật giáo Nghệ An. Tự nhiên con xúc động trào nước mắt, mặc dù là con chắc chắn là không có cái nhân duyên giống như quý thầy, nhưng quý thầy trẻ, quý thầy tài năng, quý thầy sẽ đem cái sức cống hiến và đi theo bước chân của Đức Phật để ra đất Nghệ An. Con vui mừng, con xúc động. Vậy mà sao một phần lớn giới trẻ Nghệ An thành đạt lại nói rằng chất xám của con phải ra khỏi quê hương? Điều đó cần đọc lại hôm nay khi nói về vấn đề lý tưởng. Một câu chuyện xin kể cho các bạn trẻ nghe, đó là những cây cỏ xanh tươi mọc cặp một cái cây thân cứng. Chúng sống gần nhau và rì rào nói chuyện bên nhau mỗi ngày. Nhưng rồi một ngày đó, cứ đêm về nhìn lên bầu trời cao vút đó, thì cái cây thân cứng lại cảm thấy rằng tại sao mình cứ phải đứng ở bên cạnh cái đám cỏ xanh thế này, mình phải vút lên trên bầu trời kia và ngọn cây của mình phải đụng những vì sao. Cho nên mới nói với ngọn cỏ xanh: cỏ xanh thân mến, chắc sẽ có một ngày chúng ta chia tay nhau đấy. Những ngọn cỏ xanh nói: anh thân yêu, anh đi đâu? Chúng ta đang sống với nhau rất bình yên. Những tàn cây của anh đang che bóng mát cho em, và những thân cây cỏ rất cần sự che chở của anh. Nhưng mà cái cây cứng đó, đầu ước mơ của anh đâu phải chỉ chừng đó. Anh phải đụng trên những từng vì sao trên kia mới thỏa mãn niềm ước mơ của anh. Còn chỉ che chở cho đám cỏ xanh như vậy thì phí lắm em ạ. Chính vì vậy, bắt đầu thân cứng vươn lên. Và cái gì cũng phải có sự cân đối của nó. Nếu thân càng cao, rễ phải càng sâu, càng chắc. Nhưng rễ đâu có đủ thời gian bắt sâu vào lòng đất, cho nên nó cao, nó cũng nhìn thấy bầu trời, nhưng chưa đụng tới một cái áng mây nào hết, chỉ mới vươn cao. Thì bão táp sóng gió đến, cái thân cây bật gốc nằm lăn trên đất, trong khi đám cỏ xanh rì rào vẫn xanh tươi ngày đêm trên đất quê hương. Các bạn trẻ có hiểu ý của cô Hương Dũng không ạ? Chúng ta muốn vươn xa, điều đó rất tốt, nhưng quê hương chúng ta cũng đang cần những trái tim, những trí tuệ, những tâm hồn, đôi tay nhiệt huyết. Và đó, đầu giờ cô Hương Dũng nói đó, đi đâu cũng thấy các bạn trẻ. Ni sư Như Minh nói: Hương Dũng ơi, cả em dễ thương quá đi. Và chắc chắn là ni sư sẽ làm rất nhiều bài thơ cho các bạn, bởi vì khâm phục tinh thần hy sinh dễ thương và hồn nhiên của các bạn. Và chúng ta phải biết rằng đó là chúng ta đang làm những việc đem lại an vui và hạnh phúc cho mọi người đó, chứ không phải là những cái gì đó nằm ở những chuyện xa xôi trên trời cao hay trong lòng biển để nói lên sự kỳ tích của một con người, những con người hết sức giản dị mà cuộc đời của họ ghi danh muôn thuở. Bởi vì sao? Sống một cuộc đời lương thiện, tránh xa các việc ác, làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Cứ như thế mà tùy theo khả năng và trình độ của mỗi con người thì chúng ta đi đến đâu, ngày nào, giờ nào, phút nào cũng làm được những việc vô cùng ý nghĩa. Tùy theo khả năng, cái sở thích, cái tâm nguyện của mình để xác định cho mình một hướng đi. Có như vậy, chúng ta mới có thể nói đến hai từ lý tưởng, còn không chỉ là nói cho vui. Và chúng ta cứ vọng đến những cái xã hội gọi là tiến bộ, văn minh vật chất ở bên ngoài đó, thì thật sự là họ có những điều gì chúng ta quá sức kính nể. Bởi vì sao? Bởi vì đúng là họ chinh phục được thiên nhiên đó, họ chinh phục được vũ trụ đó, họ chinh phục được nhiều thứ lắm, nhưng cuối cùng lại không chinh phục được chính mình. Do vậy, các em có thể hình dung rằng từ đây cho đến năm 2020, mà theo báo cáo của các cơ quan y tế thế giới, sẽ có hàng triệu triệu người châu Âu trở thành phế nhân bởi căn bệnh tâm thần và xáo trộn não bộ nếu không được chữa trị kịp thời. Chúng ta sẽ nhìn thấy trong những nhà dưỡng lão hay những công viên có những người ngồi có vẻ rất bình yên, nhưng trong tâm của họ là khảo sự chống trải u buồn, tức là căn bệnh, chứ không phải cái sự bình yên như chúng ta cứ tưởng rằng có tất cả vật chất, nhà cửa, thức ăn, quần áo, xe cộ, đó là một đời sống bình yên. Mà cái bình yên lúc nào cũng từ nội tâm của chính mình. Nhân loại cuối cùng phải trả một giá quá đắt cho những tiện nghi vật chất, sự phá hoại môi trường, những thiên tai, động đất, những bão lụt, tất cả đều do sức vật tàn phá thiên nhiên bởi lòng tham vô đáy của con người. Cuộc khảo sát rộng rãi mới đây, khoảng 165 triệu dân Âu Mỹ, tức là 38% dân số hiện nay, đang rất khổ sở vì bệnh tâm thần, xáo trộn thần kinh do đầu óc khủng hoảng bởi các căn bệnh buồn chán, sao xuyến lo âu, mất ngủ hoặc là lãng đãng lơ ngơ. Con người miền Nam của chúng ta không phải là không có mắc bệnh này. Nếu theo con số liệt kê chính xác thì chúng ta cũng có mắc 8% con người mắc căn bệnh lãng đãng. Vì những căn bệnh con người ngồi không, không làm việc và tâm trí không có nơi định hướng, không có nơi an trú để tu tập. Do vậy phóng túng, do vậy mộng tưởng hão huyền và sanh ra nhiều căn bệnh thuộc về căn bệnh của tâm. Trong kinh Trung Hoa Hàm, Đức Phật đã dạy ta từng thấy có những con người khỏe mạnh về thân 5 năm, 10 năm, 20 năm cho đến 100 năm. Một con người khỏe mạnh về thân xác thì khỏe 5 năm cũng có, 20 năm cho đến 100 năm vẫn có. Nhưng một con người khỏe về tâm ta không thấy một ai ngoại trừ các vị Bồ Tát và A-la-hán. Như vậy Đức Phật khẳng định tất cả chúng ta đều mắc vào các căn bệnh tâm thần. Chứ chúng ta đừng nghĩ bệnh tâm thần chỉ trong các nhà thương điên. Và tâm thần của chúng ta là gì? Tham, sân, si. Đó là căn bệnh tâm thần. Một lần vua Ba Tư Nặc đã thỉnh hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, những gì làm cho con người phải não phiền trên thế gian này? Đó là vua Ba Tư Nặc tại Đức Kiều Tất La trong một lần thỉnh Đức Thế Tôn về cúng dường. Đức Thế Tôn trả lời, chỉ có 3 căn bệnh căn bản làm cho con người phải suốt đời não phiền. Đó là các 3 căn bệnh về tâm, căn bệnh về tham, về sân, về si. Đó căn bệnh làm cho con người suốt đời phải não phiền, kiếp này sang kiếp khác. Và người Phật tử nào cũng thuộc lòng là tu phải bỏ tham sân si. Nhưng mà đó là lời nói, còn việc làm thì khó quá. Bởi vì tất cả mọi cử chỉ, mọi động niệm, mọi lời nói, hành động của chúng ta hình đều liên quan tới một trong 3 yếu tố đó. Chúng ta nói hoặc vì tham, chúng ta nói hoặc vì sân, chúng ta nói hoặc vì si. Nhưng mà cái thời buổi đó tiến bộ, nó văn minh quá, thì nó sẽ có nhiều cái vỏ bọc để đẩy những cái yếu tố, những căn bệnh đó Chứ còn thật sự nó vẫn không ngoài các yếu tố bên hoàn đó. Cho nên Đức Phật nói, thật tiếc thay là ta chẳng thấy có ai thoát được cái căn bệnh tham sân si này. Nghĩa là ai cũng mắc bệnh về tâm hết. Về thống kê, những nước phương Tây bị bệnh tâm thần nhiều, thì chúng ta cứ nghĩ vào chắc Việt Nam mình khỏe. Đó. Nhưng mà xét về lời Đức Phật, thì chúng ta cũng mắc bệnh hết. Nhưng mức độ sẽ khác nhau. Con người sống có nền tảng dựa theo lời Phật dạy thì căn bệnh đó sẽ tự chữa và tự hết. Và các vị cũng khỏi cần phải thắc mắc về các pháp môn tu, về thầy nào, về nhiều vấn đề. Tại vì những vấn đề đó thật sự nó cũng không có trực tiếp liên quan đến đời sống tu tập của chúng ta. Cứ mỗi một việc làm, một lời nói, một suy nghĩ, chúng ta cứ xét xem nó có đem an lạc cho người, cho mình không. Nếu chỉ cho mình mà không an lạc cho người, tức khắc không nên làm. Nếu an lạc cho người mà bất an cho mình, chúng ta phải xét lại cái bất an đó là sự hy sinh hay cái bất an đó là sự thua thiệt. Có nhiều yếu tố để con người, để con người ta sống trong cuộc sống này có an lạc và hạnh phúc hay không. Cho nên nói và làm theo lời Phật dạy, nhưng chúng ta chỉ là đang nói. Nhiều bạn trẻ có nói rằng, thưa sư, bây giờ trong các đạo tràng đều là, đặc biệt là miền Bắc đó, là các đạo tràng niệm Phật thành lập rất nhiều, một sự tiến bộ, và rất nhiều đạo tràng ăn chay niệm Phật rất tinh tấn với số lượng 500 hoặc cả ngàn người. Và các bạn lại nói, em cũng thấy tuyệt vời lắm thưa sư, nhưng mà nếu như em không thích về Tây Phương có được không? Có phải nhất thiết là phải về Tây Phương không ạ? Ở đây chưa có một bạn trẻ Nghệ An nào hỏi cô câu đó. Nhưng mà nhân dịp gặp các bạn đây thì nói chuyện luôn. Điều này không phải lần đầu tiên chúng ta được nghe. Mà ngay thời Đức Phật còn bạch thế, đã có những người cư sĩ bạch Đức Thế Tôn: con yêu quý người chồng, con yêu quý người vợ, thân thương tốt bụng, những người con hiếu thảo, và con muốn kiếp sau được gặp lại. Con không mong sanh về cõi trời, con không mong sanh về đâu, con mong gặp lại người thân đó. Nếu mà gặp các vị sẽ vội vàng làm một bài thuyết pháp để khuyên việc này việc nọ bản thân chúng ta chưa làm được. Nhưng đối với Đức Phật rất thực tế, rất rõ ràng. Ngài nói như thế nào? Con hãy sống với tất cả tấm lòng, hãy bố thí hiến dâng điều khả ý, con sẽ nhận lại những điều khả ý. Con hãy sống tốt với tất cả người thân, con sẽ gặp lại tất cả người thân. Cho nên cái vấn đề hết kiếp sống này chúng ta đi đâu về đâu là do tự thân của mình, chúng ta cũng không cần phải lo lắng đâu. Vấn đề là chúng ta mỗi một ngày sống có đem lại an lạc và hạnh phúc cho người và cho mình hay không. Lý tưởng của các bạn trẻ lệch lạc cũng bởi vì các bạn nhìn ra bên ngoài bằng một cái tâm loạn đó. Hình như các bạn trẻ bây giờ không có khoảng lặng cho mình, tức là những giờ phút sống một mình. Điều này sư nói thì chính các sư cũng phải nghĩ là các sư có những khoảng lặng cho chính mình không? Vì chỉ có những khoảng lặng đó chúng ta mới nhìn lại chính mình. Chỉ có chính những khoảng lặng đó chúng ta mới lắng nghe tiếng nói của tâm mình. Còn thường sống trong tất cả những sự phức tạp của đời sống, chúng ta sẽ tập quen cái tâm, trí, ý nghĩ, hành động theo những chiều hướng phức tạp và rối loạn đó. Chúng ta cũng không biết nhìn lại chính mình là như thế nào. Cho nên đối với các bạn trẻ, cô khuyên các bạn trong một ngày phải có một ít giây phút rằng gọi là khoảng lặng cho chính mình. Bây giờ bảo các vị, các em mỗi tối ngồi thiền, các vị ấy chúng con phải xương đâu mà ngồi. Cho nên cô nói rằng hãy dành cho mình những khoảng lặng. Những con người rất tài giỏi, học giả tài ba trên trí thức, họ vẫn có những giờ phút đó, những khoảng lặng đó, và quán sát, sẽ có những vị thầy theo đúng nhân duyên của mình hướng dẫn cho chúng ta sống với khoảng lặng như thế nào. Tối hôm nay không phải là cái giờ để nói về vấn đề đó. Các bạn phải có những giờ phút sống cho chính bản thân mình. Bây giờ các bạn chỉ sống trong tiếng ồn ào, bạn bè, các sinh hoạt, các tiếng thị hiếu âm nhạc của các vị là V-pop, K-pop, các thần tượng của các vị là những đối tượng hết sức ồn ào. Đến độ mà đề thi đại học phải ra một cái đề thi là ngưỡng mộ thần tượng, học những cái tốt là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê cuồng thần tượng là một thảm họa. Đề thi đại học năm nay phải ra một cái đề như thế, tức là giới trẻ đang chạy theo những cái vọng động ở bên ngoài. Còn thần tượng hay không ở đây cũng không bàn đến làm gì, tại vì các vị đã có thần tượng mà cô can dự vào, các vị sẽ phản ứng: cô không phải là thần tượng của em, sao mới biết được thần tượng của em? Có một người cha mặc rất lịch sự, áo sơ mi cà vạt mặc vest vào: con gái hôm nay thấy cha thế nào? Nếu con gái biểu môi: cha làm như cha là thần tượng của con không vậy? Cho nên các bạn trẻ bây giờ nói đến thần tượng phải cẩn thận đó, tại vì các bạn mê cuồng, gọi là cuồng đấy, gọi là bệnh cuồng, cuồng thay đổi. Mà các bạn cứ nghĩ coi, mỗi một thần tượng nào cũng vậy, họ sẽ có những cái đặc biệt mà người khác không có, cho nên mới làm cho người ta phải hâm mộ. Và người ta cũng có những cái khiếm khuyết, cái thiệt thòi trong đời sống của người ta. Đứng trước những cái gọi là lộng lẫy của phồn hoa đó, của ánh đèn đó, thì những cái idol đó đâu có bộc lộ những cái điều đó. Cho nên chúng ta chỉ nhìn những cái điểm hấp dẫn ở bên ngoài để cảm thấy trên đời này không ai bằng thần tượng mà thôi. Rồi nhiều người bỏ họ, nhiều người bất hiếu với cha mẹ, nhiều người bỏ quên tất cả lý tưởng cuộc đời chỉ vì một thần tượng nào đó. Rất nhiều bài báo đã nói rằng trong khi đi đón thần tượng ở nhà, ba lên cơn đột quỵ và qua đời. Lúc đó những đợt giọt nước mắt muộn màng không còn kịp nữa. Như vậy những chuyện đó quá đủ rồi, giờ đây em phải nói là để phân tích cái gì nữa bây giờ. Còn thần tượng trong một cái khóa tôi mùa hè ở chùa Hằng Pháp, cô có giảng cho các bạn trẻ đề tài tuổi trẻ và sự cô đơn. Cô có nói vấn đề thần tượng này. Có một ca sĩ tuyệt vời, hát hay mức độ mà vé cho cô ta đó để đến một nơi diễn phải bán trước một năm. Còn ai mà mua trễ là không dưới vài triệu đồng một vé. Và cô lại có một đời sống gia đình hạnh phúc, chứ không phải là phức tạp giống như một số đời sống riêng của giới ca sĩ, nghệ sĩ. Trên khi cô xuất hiện, chào khán giả đi vào, lúc nào cũng có một người chồng lịch lãm và một đứa con xinh xắn cùng bước ra chào khán giả trong tất cả những tràng hoa. Và người ta chen nhau để chụp hình với idol. Cô hát hay quá, và hâm mộ cô không phải chỉ vì tiếng hát mà cả cuộc đời. Một người chồng quá tuyệt vời, một người con quá dễ thương, lúc nào cũng mỉm cười. Tại sao số phận lại luôn mỉm cười với một nhân tài như vậy? Thì cái thần tượng ca sĩ đó trả lời như thế nào các bạn biết không? Nếu các bạn muốn nghe tôi sẽ nói. Tôi đem tiếng hát cho cuộc đời để quên đi niềm đau khổ của chính tôi. Đứa con mà lúc nào cũng bên cạnh tôi, xinh xắn và mỉm cười, nó bị câm và điếc, suốt đời không bao giờ nghe mẹ hát. Hơn thế nữa, nó là có một người chị, mà chị đã bị bệnh tâm thần, lúc nào phải nhốt trong một cái cối, vì nếu buông ra thì có thể làm những cái việc làm không ai có thể ngăn cản được. Đó là cuộc đời của tôi. Những người hâm mộ thần tượng sẽ thấy thần tượng nào có cái mặt trái của thần tượng. Và bây giờ có bất cứ một cái siêu sao nào đứng đây thì sư cô Hương Nhung cũng sẵn sàng nói thật, chẳng sợ mất lòng siêu sao nào hết, tại vì đó là bản chất của cuộc đời. Không ai có tất cả, không ai mất hoàn toàn. Tự chúng ta, tự thân mỗi con người, nhân quả của vô lượng kiếp để tạo nên một con người có đầy đủ những cái tốt, cái xấu, cái bất hạnh và cái hạnh phúc của nó. Không ai hoàn toàn đâu. Các bạn trẻ chỉ nhìn một cái điểm rực sáng đó và mê và cuồng và điên và mất tất cả. Các bạn đánh mất lý tưởng cũng chỉ vì ba cái vấn đề thần tượng idol mà ở đây cô xin lỗi vớ vẩn. Do vậy, chúng ta đôi khi cứ nói những chuyện xa xôi mà mình không biết chính mình đang thích gì, đang nghĩ gì. Chúng ta cũng không biết khả năng của mình là gì. Trong khi một thần tượng người, để trở thành một thần tượng người ta phải có một cái đặc biệt riêng của mình. Các em đều có những cái đặc biệt riêng của mình. Hãy khai thác cái đặc biệt đó. Nhiều khi đi đến một cái nơi trung tâm các em khuyết tật, nhìn các em mù nó hát thôi, thì sư cô Hữu Dũng đã cảm thấy rằng trên đời này mình đã quá hạnh phúc rồi. Nhìn thấy các em mù hát là mình đã thấy cuộc đời mình đã có quá nhiều, quá nhiều. Hát thật hay, em hát với tất cả niềm tin yêu, với tất cả niềm hy vọng. Và em đánh nhịp mặt em rạng rỡ như một bông hoa, nhưng em không thấy gì hết. Chỉ chừng đó thôi đã làm cho nó trở thành một cái gì đó khắc sâu dấu ấn trong con tim mình. Nhưng mà các em sẽ không bao giờ thần tượng những em mù nó đâu. Các em sẽ thần tượng cái gì có cái vẻ đẹp bên ngoài. Mà cái gì cái vẻ bên ngoài thì nó cũng là pháp hữu vi. Pháp hữu vi đều vô thường. Chính ngay khi Đức Thích Ca Mâu Ni 80 tuổi chuẩn bị nhập niết bàn, A Nan chưa đắc quả là hắn khóc rất nhiều. Bạch Đức Thế Tôn, rồi ngài sẽ bỏ chúng con ra đi sao? Làm ra ống ánh như vàng, nay sao không còn nữa? Rồi ngài sẽ bỏ chúng con ra đi sao? Đức Thế Tôn mới nói: Này A Nan, các pháp hữu vi đều vô thường. Con lập rất nhiều công đức, con hãy tinh tấn lên, tinh tấn tu tập thiền định để giải thoát. Pháp hữu vi nào cũng vô thường, hữu chi là những thần tượng mà các em đeo đuổi, vô tình đánh mất rất nhiều những cái lý tưởng cuộc đời, việc học, lòng hiếu động. Cho nên trong cái buổi nói chuyện hôm nay, cô cũng nhắc nhở các em về vấn đề đó. Các em cũng sẽ nghe một cái câu chuyện. Có ba người buồn bã đến gặp bác sĩ tâm lý, đúng như giáo sư Cao Minh Phong hồi sáng nay có nói là các giáo sư mà là psychotherapist tâm lý học trị liệu giàu lắm. Tại vì các nước phương Tây là bây giờ họ khủng hoảng về mặt tinh thần lắm, cho nên họ đi kiếm những cái giáo sư tâm lý, bác sĩ tâm lý để trị những căn bệnh buồn chán. Tuổi trẻ Việt Nam mình đâu ai cũng mắc bệnh buồn chán như vậy. Chúng ta thoải mái, lạc quan yêu đời, đầy đủ sức khỏe, trí tuệ để nhìn về phía trước. Còn những con người đó, họ có tất cả đó, nhưng mà họ phải tìm với các bác sĩ tâm lý. Họ hỏi bác sĩ làm thế nào cho cuộc sống chúng tôi được vui vẻ. Chúng tôi đang rất là buồn phiền. Thì bác sĩ mới hỏi một câu đầu tiên: thôi bây giờ trước hết các ông nói cho chúng tôi biết các ông sống vì cái gì, rồi tôi sẽ trả lời câu hỏi. Ông A trả lời: thưa ông, tôi sợ chết nên tôi phải sống thôi. Đó là câu trả lời thứ nhất. Ông B: vì sao? Vì sao ông lại sống? Ông B trả lời: tôi sống để tôi xem ngày mai có tốt, tốt hơn hôm nay không. Hôm nay lúc nào tôi cũng cảm thấy bất mãn cả, tôi trông đợi ngày mai. Còn ông C, ông như thế nào? Tôi sống vì tôi phải nuôi dưỡng gia đình, tôi không phải một vợ mà đến hai vợ, và hai vợ thì 6 đứa con. Bác sĩ trả lời như thế nào? Tất nhiên chưa nói bác sĩ này có hành thiền hay không, bác sĩ này có phải Phật tử hay không. Khoan nói, ông nói Đương nhiên các ông không thể vui vẻ gì rồi. Các ông sống vì sợ hãi, một là sống vì sợ chết, hai là sống vì là chờ đợi xem ngày mai có gì hơn. Ngày mai có trúng số không? Ngày mai có cái may mắn gì không? Ngày mai có ai đem gì tới cho không? Và người thứ ba thì sống vì trách nhiệm bất đắc dĩ, tất nhiên là sống không có lý tưởng. Với các em, các em mà không khéo rồi cũng sẽ rơi vào tình trạng đó. Một vài em đã nói: sư à, sư nhìn con cũng đẹp trai đấy chứ. Đúng rồi, nhìn mặt mũi em cũng là hào hoa đấy. Thưa sư, em chẳng cần phải làm việc gì nhiều, em sẽ kiếm một cô gia đình khá giả, em sẽ vào hộ khẩu thành phố, thế là yên. Đó cũng là một cách sống. Và không phải là cô nói chơi, cô đã từng nghe có những bạn trai thanh niên sức dài vai rộng nói như vậy. Mà con người sống chỉ nghĩ cái chuyện đi xin, đi cầu, đi mong, không bao giờ có hạnh phúc. Chỉ có đem ra, chỉ có hy sinh mới có an lạc và hạnh phúc mà thôi. Giống như bây giờ chúng ta nhìn ba người thợ xây, chúng ta sẽ hỏi ông đang làm gì đó. Một người nói tôi đang xây tường. Người thứ hai, ông đang làm gì? Tôi đang làm để kiếm hôm nay có 120 ngàn. Còn người thứ ba, ông đang làm gì đó? Tôi đang xây tường cho ngôi chùa, sau này con cháu sẽ lớn lên, nó sẽ rất tự hào vì cha ông nó có đóng góp công trình xây dựng văn hóa tâm linh này. Ba con người mà chúng ta thấy đã nói lên ba ý nghĩa cuộc đời rồi. Đó, các bạn cứ suy nghĩ xem chúng ta đến với cuộc đời bằng động cơ nào. Đó là lý tưởng của các bạn. Các bạn có đồng ý không? Còn nếu mà tôi nói lý tưởng phải như vậy, 1, 2, 3, không thể được. Vì mỗi người sẽ có một suy nghĩ, một cách nhìn, một khả năng, chiều hướng, hoàn cảnh, môi trường khác nhau. Cho nên chúng ta xác định đời sống của chúng ta có ý nghĩa đem lại an lạc và hạnh phúc, số đông hay số ít tùy theo khả năng của mình. Chúng ta hãy tin rằng con đường chúng ta đi là đúng, và cũng đúng theo con đường của Đức Phật dạy, bất kể các vị có thể là Phật tử hay không là Phật tử. Một điều nữa, hôm nay cô cũng muốn nhắc với lại các bạn trẻ, ngoài những cái vấn đề các bạn xác định không được lý tưởng, rồi mê mờ các thần tượng cuồng đó, các bạn thích cái nếp sống vội yêu gấp. Và cũng tin rằng điều đó không phổ biến ở Nghệ An, nhưng không phải là không có. Bởi vì qua các cái tin nhắn và các email thì cô thấy rằng cũng có các bạn trẻ Nghệ An của Hà Tĩnh đặt các vấn đề: thưa sư cô, em đang có thai, thai đó không phải là hôn nhân chính thức, em phải làm như thế nào? Có nghĩa là các em đã tự sám hối, em đã lao vào sống gấp, sống vội, yêu không xác định lúc nào là cái lúc để yêu, lúc nào là lúc để có thai, có con, cho nên mới rơi vào tình trạng bế tắc đó. Chắc có lẽ nghe cô giảng trong các khóa tu mùa hè, rất cảm bảo các bạn trẻ, các bạn mà phá thai thì không chỉ bạn gái mà cả bạn trai đều có tội. Tại vì chẳng bao giờ một cái thai mà chỉ có con gái mà không có con trai trong đó. Cho nên cái thai mà bị hủy hoại, tức là giết từ trong trứng nước, mà tội ác phá thai trong kinh Trường Thọ Diệt Tội đó, thì Đức Phật nói tội ác đó ví như giết cha, giết mẹ, làm thân phận chảy máu, đoạn địa ngục A Tỳ. Cho nên các vị, các em đừng có bắt chiếc cái nếp sống hướng ngoại, yêu thử sống vội, yêu qua internet, hẹn hò qua những cái trang gì đó, không biết mặt mũi nhau gì hết, rồi những mối tình chóng vánh, và cuối cùng những vết thương tâm hồn không biết đến bao giờ mới hết được. Có những bạn trẻ sau khi lập gia đình không có thể nào yên ổn được, phải đến thưa với các sư trước khi lập gia đình đã phá thai, nói riêng với sư, xin sư giữ kín cho, mà con luôn cảm thấy bất an. Nhưng cái vết thương về tinh thần rất lớn. Và chưa kể rằng những cái tuổi vị thành niên mà đã phá thai đó, thì nó lại mang những căn bệnh khác cho các bạn trẻ. Rồi hậu quả nó không lường trong đời sống hôm nay và ngày mai. Cái khi cứ muốn có con thì lại không có, hoặc có những đứa con bất hiếu như là cái loài quỷ ở đâu cái đầu thai trở lại nó báo vậy. Cho nên điều này phải nói lên tiếng nói của sự thật. Chúng ta lên tiếng chống đối chiến tranh khủng bố mà một năm hàng trăm triệu cái bào thai bị giết và thả xuống biển đó, thì không ai lên tiếng. Đó là tội ác. Có lần con đã giảng cho các bạn trẻ trong một cái trường phổ thông trung học Minh Đức, thì cái trường đó tất nhiên là không phải là Phật tử mà có 41 bạn Thiên Chúa giáo có cao đài và hòa hảo. Và cái bài giảng đó không gì hơn là nói vấn đề nhân quả. Và trong cái buổi phát thảo hôm nay là cô Hương cũng gửi tặng các bạn trẻ cái VCD đó, nhân quả trong đời sống. Vì là dù các đối tượng, các tôn giáo khác nhau, nhưng sư cô vẫn khẳng định với các bạn, hạnh phúc hay khổ đau là do chính chúng ta. Không có Chúa nào bất công cho người này đẹp như hoa hậu mà người kia xấu ma chê vì hậu. Không có Chúa nào bất công mà cho một người sống trên thiên đàng mà một người lên ngục cả. Tất cả là do chính các em thôi. Và cái trường phổ thông trung học Minh Đức đó rất là dũng cảm đưa tất cả các em đó về để khóa tu mùa hè trong 4 ngày tại chùa Hồng Pháp. Và các bạn đã sống được nghe pháp và sống trong một đời sống tập thể sinh hoạt. Và tất cả những điều sư giảng nó phải để cải đạo các em đó mà nói lên chân lý, đạo đức, nền tảng, nhân quả. Thế thôi. Cho nên chúng ta đừng nên đặt ra quá nhiều cái danh từ triết học của Phật giáo để làm gì, mà hãy tự nhìn lại chính mình để xem chúng ta đang sống như thế nào. Còn một vấn đề nữa xin nhắc các em, các bạn trẻ. Nhiều bạn có một cái gia đình tương đối khá giả, vừa tốt nghiệp đại học xong, các bạn luôn mong mỏi bố mẹ phải cho một số tiền để bắt đầu bước ra làm một ông giám đốc con. Tại vì quyền lực và gia đình tiền bạc của các vị nhiều quá. Nhưng thật sự những con người không trải nghiệm đời sống mà nó leo lên làm ông này bà kia thì sẽ làm khổ cho dân và khổ cho chính bạn. Vì vậy, trước ngưỡng cuộc đời, sư cũng khuyên các bạn cũng đừng vội vã trong cái chuyện gọi là lập sự nghiệp cho mình. Ở đây, cô muốn nhắc lại lời nói của tiến sĩ Nguyễn Tuấn Quỳnh và nhận xét như thế này. Tôi muốn nói các bạn trẻ khi bắt đầu đi làm, cần chuẩn bị cho mình tính kiên nhẫn, sự khiêm tốn, óc cầu tiến và khả năng làm việc tập thể. Đừng đòi hỏi quyền lợi cho mình hoặc tự làm so sánh với người khác. Hãy thể hiện giá trị bản thân, khả năng chia sẻ và sự đóng góp của mình. Tôi tin chắc những nỗ lực và cố gắng của bạn sẽ được ghi nhận và hưởng thưởng xứng đáng. Bạn còn trẻ lắm, bạn có quyền kiêu hãnh, nhưng đừng ảo tưởng và nhiễm bệnh ngôi sao. Hãy trở thành ngôi sao lấp lánh trong dải ngân hà, chứ đừng biến thành những ngôi sao cô đơn. Đó là tôi nói. Để nói vấn đề này, nó còn nhiều và còn nhiều thứ lắm. Có lẽ cuối cùng thì một điều hết sức quan trọng, chúng ta phải mở tấm lòng ra. Hình như bạn nào cũng nhớ bài hát của Trần Công Sơn, sống trên đời cần có một tấm lòng để làm gì để cho gió cuốn đi. Tức là làm, đừng có để người ta phải nhớ công, ghi công, làm phải biết người ta, tôi làm, mà làm cho niềm vui và hạnh phúc vì mình đã đem lại an lạc cho mọi người. Điều đó là một cái niềm hạnh phúc tuyệt vời lắm mà không có thể nào có thể diễn tả được. Giống như quý sư, quý thầy, có những thầy sinh đâu phải quê hương Nghệ An, ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn, rồi Ninh Bình, các tỉnh, các thầy, các sư về đây cùng với các bạn làm nên tuần lễ văn hóa Phật giáo. Có những học giả ở nước ngoài cùng về đây trao đổi với các bạn những cái gì rất quý giá, tinh hoa của Đạo Phật. Rồi cuối cùng cũng đâu phải ở đây, nhưng rất vui, bởi vì ít nhất những ngày tháng, những giờ phút ở đây làm được những điều hạnh phúc chung cho tất cả mọi người, đặc biệt là người dân thành phố Nghệ An. Đó là niềm vui và niềm hạnh phúc, là cái thái độ sống tích cực, và chúng ta không bao giờ có thể đánh mất niềm tin, và chúng ta không bao giờ dễ dàng nản lòng trước những sự khó khăn. Một điều hết sức quan trọng là giới trẻ bây giờ vì quá đầy đủ cho nên rất là dễ nổi nóng. Nhiều bà nói thưa sư, con không có tham à, con không có biết tham, và con cũng không có si mê đâu, con làm cái gì con cũng suy nghĩ rất kỹ, nhưng con chỉ có bị cái là tấm nóng thôi. Và cái tấm nóng đó, cái tấm sân đó, nó trở thành là một cái tấm rất phổ cập trong giới trẻ hiện nay. Bởi vì sao các bạn biết không? Vì các bạn luôn luôn được mọi điều như ý, cho tất cả như ý là các bạn nổi sân lên. Và cái tấm sân đó chứng tỏ tham còn nguyên và si rất nhiều. Đừng bao giờ nói rằng em đã hết tham và si, chỉ còn một tí sân thôi cô ạ. Nếu các bạn còn nổi nóng là các bạn còn tham lắm, các bạn dễ dàng là các bạn rất si mê. Nhân đây xin kể một câu chuyện về một vị bác sĩ. Sau khi nhận được một cuộc gọi rất khẩn cấp phải về bệnh viện gấp, bác sĩ đã thu xếp để về bệnh viện một ca phẫu thuật mà chỉ có bác sĩ đó mới có thể làm được. Trên đường đi vào phòng phẫu thuật, người bác sĩ đã thấy người cha của bệnh nhân đứng ở phòng chờ. Vừa thấy bác sĩ là người cha đã cất tiếng chửi bới: ông không trực bệnh viện 24/24 phải không? Ông bác sĩ vô lương tâm, ông biết tính mạng con trai của tôi bây giờ như thế nào không? Ông có phải là bác sĩ có trách nhiệm không? Và tất nhiên là buông nhiều lời nói nữa. Vị bác sĩ bình thản mỉm cười và nói: tôi xin lỗi ông, nhưng không phải bác sĩ nào cũng ở trong bệnh viện 24/24 đâu ông ạ. Nhưng mà khi tôi nhận được cuộc điện thoại, tôi đã bằng cách nhanh nhất để đến làm cuộc phẫu thuật cho con hôm rồi. Người cha hét lên: nhưng nếu con tôi chết thì sao? Nếu mà con ông có như vậy không? Người bác sĩ trả lời: ông rất là bình thản, chúng ta đến từ các bụi rồi cũng trở về với các bụi thôi, tôi sẽ cố gắng hết khả năng. Bác sĩ càng bình thản bao nhiêu, người cha càng liên tiếp bấy nhiêu. Đó. Chúng ta xem chúng ta cũng vậy, chúng ta dễ liên tiếp lắm, dễ gào thét lắm. Và ông bố lại tiếp tục, ông nói dễ quá khăn, nhưng mà rồi ông vào đi, ông phẫu thuật cho con tôi, không xong nó biết với tôi, vân vân. Vài giờ sau, ca phẫu thuật rất may mắn đã thành công. Ông bước ra, ông nói với lại người cha: tôi chúc mừng ông, con trai ông đã được cứu sống, có thắc mắc gì hãy hỏi y tá. Và ông làm lên xe đi về ngay. Người cha cũng không cảm ơn bác sĩ một câu nào, quay qua nói với y tá: tôi chưa thấy một cái người bác sĩ nào kiêu căng như cái ông này. Kiêu mà không cho tôi một phút để tôi hỏi về tình trạng của con trai tôi ra sao. Lúc đó cô y tá mới trả lời bằng một nét mặt không vui lòng: bác ạ, con trai của bác sĩ vừa mới qua đời hôm qua vì một vụ tai nạn. Khi ông ấy đang chuẩn bị việc chôn cất cho đứa con trai thì bệnh viện kêu ông vào vì ca phẫu thuật này chỉ có bác sĩ đó mới có thể giải quyết được mà thôi. Ông ấy đã gạt việc riêng đến cứu con ông, và bây giờ ông phải về nhà để làm tiếp công việc của mình là chôn cất người con trai của mình. Tất cả những sự nóng giận đều để lại những vết thương lòng. Giống như người bố muốn giáo dục đứa con bớt đi tính sân si thì cứ nói mỗi lần là con nóng giận lên con cứ đóng một cây đinh vào cái cây hàng rào, cứ đóng đi, rồi khi nào mà con bớt cái sự nóng giận con nhổ một cây đinh đi để xem cái mức độ tiến triển về tâm hồn của con ra sao. Bởi vì con người sân hận không thể nào một con người tốt và điềm tĩnh được, giải quyết mọi việc 90% là hư hại. Đứa bé cha nghe lời bố, khi nổi nóng hoặc làm cái điều gì không tốt, nó đóng đinh vào cái cây, và nó thấy cái cây càng ngày càng dày đặc cái đinh, thì nó biết rằng chưa tốt, bắt đầu sửa đổi tâm tâm. Cứ một lần ném sự nóng giận, nhổ một cây đinh, ném được sự tức giận hay những điều sai trái, nó nhổ ra một cây đinh. Và cuối cùng, thưa cha hãy khen con đi, hôm nay hầu như con đã kềm được sự nóng giận của mình. Những cây đinh trên lúc cây nó đã nhổ hết rồi đó cha, và cha cứ thở đi, con không có nóng nữa đâu. Ông bố trả lời thế nào? Cha rất mừng, cha biết đó là cả một quá trình, chứ không dễ dàng con người khắc phục được tính sân hận. Cái sân hận cũng do kiêu căng, cái sân hận cũng do ích kỷ và lòng tham đó. Nhưng con cứ thấy đó, tất cả những vết đinh được nhổ ra, những lỗ đinh ở trên cây vẫn còn. Nghĩa rằng khi chúng ta có ân hận thì vẫn để lại một vết thương lòng cho những người bạn, những người đối diện của mình khi chúng ta nổi nóng, sân hận hoặc cũng làm những điều sái quấy, làm tổn thương đến người khác. Và căn bệnh đó, căn bệnh làm tổn thương đến người khác, căn bệnh vì sự ích kỷ của cá nhân mình, đó là căn bệnh rất phổ cập của giới trẻ hiện nay. Vì vậy hôm nay cô Nhung cũng xin có lời nhắc nhở các bạn về vấn đề đó, được không ạ?